Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Secure the Revolutionary Guide to Creating a Secure Life của Amir Levine là một tác phẩm phi hư cấu về tâm lý học ứng dụng, tập trung vào khoa học gắn bó và khả năng xây dựng cảm giác an toàn trong đời sống hàng ngày. Levine từng được biết đến rộng rãi qua Attach, cuốn sách phổ biến hóa lý thuyết gắn bó trong tình yêu. Với Secure, ông mở rộng phạm vi ra ngoài quan hệ lãng mạn sang gia đình, bạn bè, công việc, sức khỏe, mạng xã hội và cả cách mỗi người đối xử với chính mình. Trọng tâm của sách là ý tưởng rằng kiểu gắn bó không phải một bản án cố định từ tuổi thơ. Con người có thể học cách bước vào Secure Mode, tức một trạng thái cảm xúc ổn định hơn, bớt phản ứng vì sợ hãi và kết nối tốt hơn với người khác. Cuốn sách kết hợp kiến thức khoa học thần kinh, nghiên cứu về gắn bó cùng các công cụ thực hành như Secure Therapy and Coaching, CERP, SIM và Secure Priming. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiểu gắn bó có thể thay đổi, chứ không phải nhãn dán cố định. Một điểm quan trọng của Secure là Levine phản đối cách hiểu quá cứng nhắc về các kiểu gắn bó. Trong văn hóa đại chúng, nhiều người xem Anxious, Avoidant, Fearful Avoidant hay Secure như những nhãn tính cách gần như bất biến. Levine đưa ra một cách nhìn mềm hơn. Kiểu gắn bó là một xu hướng phản ứng, hình thành qua kinh nghiệm quan hệ, nhưng vẫn có tính linh hoạt. Khi một người tiếp xúc thường xuyên với tín hiệu an toàn, chẳng hạn sự nhất quán, sự đáp ứng và cảm giác được nhìn nhận, hệ thần kinh có thể học lại cách dự đoán người khác. Điều này không có nghĩa là thay đổi diễn ra nhanh hay đơn giản. Nó có nghĩa là não bộ và đời sống cảm xúc vẫn có khả năng điều chỉnh. Cách tiếp cận này làm giảm cảm giác định mệnh hóa bản thân. Người có xu hướng lo âu không chỉ là người quá cần gần gũi, mà có thể là người nhạy với tín hiệu xã hội. Người né tránh không chỉ là người lạnh lùng, mà có thể đã học cách tự bảo vệ bằng độc lập. Khi xem các kiểu gắn bó như chiến lược thích nghi, sách tạo ra nền tảng thực tế hơn cho thay đổi. Thứ hai, Secure Mode mở rộng lợi ích của gắn bó an toàn ra nhiều lĩnh vực đời sống. Secure không chỉ nói rằng gắn bó an toàn giúp quan hệ tình cảm bớt căng thẳng. Levine nhấn mạnh Secure Mode như một trạng thái nền, ảnh hưởng đến cách con người xử lý áp lực trong nhiều bối cảnh khác nhau. Khi cảm thấy có điểm tựa cảm xúc, con người thường bớt diễn giải mơ hồ theo hướng đe dọa, bớt phản ứng quá mức và giữ được lòng tự trọng ổn định hơn trước thất bại. Vì vậy, sách liên hệ sự an toàn gắn bó với sức khỏe, tương tác với bác sĩ, quá trình tìm việc, tiêu dùng và việc dùng mạng xã hội. Lập luận ở đây là cảm giác an toàn không chỉ là cảm xúc dễ chịu, mà là một cơ chế điều tiết. Nó giúp hệ thần kinh bớt mắc kẹt trong cảnh giác, nhờ đó con người có thêm năng lượng để suy nghĩ, hợp tác và phục hồi. Điểm khác biệt của Levine là ông không thu hẹp gắn bó vào câu hỏi người yêu có nhắn tin lại hay không. Ông đặt nó vào cấu trúc sinh hoạt rộng hơn, nơi mỗi liên hệ nhỏ, mỗi môi trường đáng tin và mỗi trải nghiệm được đáp ứng đều có thể góp phần làm đời sống vững hơn. Thứ ba, CR và CMIS cho thấy sự an toàn được xây từ những tương tác nhỏ. Hai khái niệm nổi bật trong Secure là CR và CMIS. CRP là viết tắt của Consistency, Availability, Responsiveness, Reliability và Predictability, nghĩa là nhất quán, có mặt, đáp ứng đáng tin và có thể dự đoán. Đây là những phẩm chất khiến một mối quan hệ trở thành nơi hệ thần kinh có thể thả lỏng. Levine dùng CRP để cụ thể hóa một điều thường bị nói rất chung chung, đó là cảm giác an toàn đến từ đâu. Không phải chỉ từ tình cảm mạnh, lời hứa lớn hay sự thân mật tức thời, mà từ những dấu hiệu lặp lại rằng người kia có thể được tin cậy. CMIS, tức Seemingly Insignificant Minor Interactions, lại nhấn mạnh các tiếp xúc nhỏ tưởng như không đáng kể. Một lời chào, một cuộc trò chuyện ngắn, một phản hồi tử tế hay sự nhận ra quen thuộc trong cộng đồng đều có thể tạo cảm giác liên tục về mặt cảm xúc. Cách nhìn này giúp sách tránh việc đặt toàn bộ gánh nặng an toàn lên một người duy nhất. Thay vì chỉ tìm một quan hệ hoàn hảo, Levine đề xuất xây một mạng lưới an toàn rộng hơn, gồm nhiều tương tác ổn định và nhân hậu. Thứ tư, Secure Therapy and Coaching dùng ký ức an toàn để huấn luyện lại phản ứng cảm xúc. Secure giới thiệu hướng tiếp cận mà Levine gọi là Secure Therapy and Coaching. Trong đó có Secure Priming. Ý tưởng cơ bản là con người có thể được đưa gần hơn tới trạng thái an toàn bằng cách gợi lại, chia sẻ và củng cố những trải nghiệm từng mang lại cảm giác được bảo vệ, được hiểu hoặc được kết nối. Đây không phải là việc phủ nhận tổn thương mà là tìm những mầm an toàn đã có, dù nhỏ, rồi dùng chúng như điểm tựa để hệ thần kinh học một mẫu phản ứng khác. Cách này phù hợp với lập luận lớn của sách về tính dẻo của gắn bó. Nếu não bộ phản ứng với tín hiệu đe dọa, nó cũng có thể phản ứng với tín hiệu an toàn. Levine cũng khuyến khích nhìn các kiểu gắn bó không an toàn như những khả năng có hai mặt. Người lo âu có thể tinh tế trong việc nhận ra thay đổi xã hội. Người né tránh có thể mạnh ở sự tự chủ và tập trung độc lập. Vấn đề không phải xóa bỏ hoàn toàn các chiến lược này, mà là đưa chúng vào bối cảnh an toàn hơn để chúng không còn điều khiển hành vi một cách cứng nhắc. Cuối cùng, sách hữu ích nhưng cần được đọc cùng sự thận trọng về quyền lực và sang chấn. Một giới hạn đáng chú ý của CQ dựa trên cách sách được mô tả và một số phản hồi là trọng tâm rất mạnh vào tương tác xã hội, tín hiệu an toàn và khả năng xây dựng mạng lưới kết nối. Điều này tạo ra tính thực hành cao, nhưng cũng có thể khiến một số tình huống phức tạp bị đơn giản hóa nếu người đọc áp dụng quá thẳng. Không phải quan hệ nào cũng có thể được cải thiện chỉ bằng sự nhất quán hay lòng tốt. Có những bối cảnh có chênh lệch quyền lực, phụ thuộc tài chính, nghĩa vụ gia đình, môi trường làm việc độc hại hoặc lịch sử sang chấn nghiêm trọng. Trong các trường hợp đó, lời khuyên về việc tìm tín hiệu an toàn cần đi kèm ranh giới, hỗ trợ chuyên môn và đánh giá rủi ro thực tế. Điểm mạnh của Levin là đưa ra một ngôn ngữ dễ hiểu để nhận diện an toàn và bất an. Tuy vậy, người đọc nên xem sách như một khung định hướng, không phải thay thế trị liệu hay tư vấn cá nhân. Khi được đặt đúng vị trí, CQ có giá trị vì nó giúp người đọc hỏi câu rất cụ thể, quan hệ này có tạo ra sự ổn định, đáp ứng và đáng tin hay không. Kết luận, CQ phù hợp với những người quan tâm đến tâm lý học gắn bó, nhưng không muốn dừng lại ở việc tự gắn nhãn mình là lo âu, né tránh hay an toàn. Người từng đọc Attach sẽ thấy cuốn sách này mở rộng đáng kể phạm vi, vì nó không chỉ bàn về hẹn hò hay hôn nhân, mà nhìn vào toàn bộ hệ sinh thái quan hệ quanh một con người. Sách cũng hữu ích cho người làm trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, lãnh đạo nhóm hoặc trị liệu nếu họ cần một ngôn ngữ dễ tiếp cận để nói về sự an toàn cảm xúc. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng biến một khái niệm tâm lý khá học thuật thành những tiêu chí quan sát được như CMIT, CQ Mode và CQ Priming. Về mặt trí tuệ, sách giúp điều chỉnh một hiểu lầm phổ biến rằng kiểu gắn bó là số phận cố định. So với nhiều sách self-help về quan hệ, CQ nổi bật ở chỗ không đặt giải pháp vào ý chí cá nhân đơn độc. Levin nhấn mạnh rằng con người thay đổi trong mạng lưới liên hệ qua những tín hiệu lặp lại của sự đáng tin và lòng tốt. Điểm khác biệt này làm cuốn sách thực tế hơn, xã hội hơn và ít mang màu sắc, tự tối ưu hóa cá nhân hơn nhiều sách cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Amy Levin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!